Hiko ehi tasiko obana hiko baca tangwe nita pomenyo ehi Yubami mano kakawato sawakasanko ucubami mano kakawato sawakasanko nyajapati mano kakawato sawakasanko Sameji papi pano pagawato sa wakasanggo niya Siguri sa yukali at apuri sa bonggari Sa pagawato sa wakasanggo Ahunay niyo, baunay niyo, laki niyo Ayun kari karanay niyo, ano at taranggo niya Ketang lokasaki Thank you. dài dài như vậy không nên vui kẻ thân thân bệnh trí hiện cũng nhường thân tốt đức là phố mạnh cao thường ở trụ sơ tên họ không lương trường đã làm chân chánh lương tư tâm là phố mạnh cao thường đã văn nghệ nghiệp giới kéo ưng liền hồng tâm nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng hiếu thuận bằng thân chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lành cao thượng bố thí hành đúng pháp dư nguyên hành nguyên buồn hành vi không nổi lầm là phúc lành cao thượng xả lý tâm niệm ác sự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lành cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí thông và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân thấy được an toàn là phúc lành cao
Dạ Nam Mô Bích Thay á, con Nguồn Đức Hạnh, thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 6 năm 2012, ngày 11 tháng 6, con xin sám hối. Hôm nay là thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Podcast mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng, Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lễ Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc Trung Bộ Kinh, câu 86, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng, hướng thượng, trí giả, thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho tôi niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Như thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chứ toàn giác đại lực, chứ độc giác đại lực, thính giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thứ lành thay, chúng con kính đảnh lễ tri ân đại đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 11 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Đề tài hôm nay: phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, trích trong kinh Bộ Kinh 86. Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé. Kính bên lời Thượng tọa Thầy Siêu, bên lời Chư Tôn Đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh ngày hôm nay là một câu chuyện mà chúng ta đã nghe rất nhiều. Đặc biệt là nếu quý Phật tử nào có biết về điện ảnh cũng như văn hóa Ấn Độ một chút thì chúng ta sẽ hiểu rằng câu chuyện của Ngài Ương Ma Quật hay Ngài Ngu Lê Ma Lá hay là Tướng Cướp Vô Não là một câu chuyện rất là phổ biến ở trong nền văn học nghệ thuật, nhất là kịch nghệ phim ảnh của Ấn Độ. Câu chuyện này đặc biệt nói lên một điều là có những con người mà mình thấy rằng rất là tội lỗi nhưng mà vẫn có những cái thành tựu tốt nếu người đó hoàn lương. Tuy nhiên có một điều mà chúng ta hay nói ở trong chúng ta hay đưa ra trong những câu chuyện phím luận hàng ngày, đó là phê bình về quá khứ của người khác. Liệu rằng một con người với một quá khứ tội lỗi có khả năng để thay đổi và đáng được cái cơ hội hay không? Đó không phải là một điều mà chúng ta thường thấy và thường chấp nhận. Câu chuyện này quả thật cần có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ. Chúng tôi muốn mời quý vị trở lại đọc kỹ câu chuyện này một chút. Đọc kỹ ở đây không có nghĩa là chúng ta đọc chi tiết như là những quyển tiểu thuyết hay là phim truyện, mà chúng ta đọc lại từ ở trong chánh tạng. Và trọn vẹn câu chuyện này được trích trong một bài kinh ở trong kinh Trung Bộ. Do vậy, chúng tôi nghĩ rằng rất lợi lạc nếu chúng ta có thể ôm lại những chi tiết đặc biệt được ghi ở trong chánh tạng này. Bây giờ thì xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho chánh văn của bài kinh, sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh Thượng tọa Tổ Siêu. Thưa vì hôm nay thì bài kinh tương đối dài, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng nó rất lợi ích nếu quý vị được nghe trọn cả bài kinh. Giờ đó xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho bài kinh này.
Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, trích từ trong Bộ Kinh 86, do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Phần A: như vậy tôi nghe, một thầy Thế Tôn trú tại Savatthi, Chaitavana ở tỉnh xa, ông Anathapindika, Pháp Cô Độc. Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc vương Vasenadi Patinak, nước Kosala, có tên cướp Angulimala, một thợ săn tay vế máu, sát hại bảo tàng, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng qua là bằng ngón tay người. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi, ăn xong dọn dẹp sàn tọa, cầm y bát, Ngài quay trở về và đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người bộ hành. Thế Tôn đang đi trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Thấy vậy liền bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi trên con đường này. Thưa Sa Môn, trên con đường này có tên cướp Angulimala, là một thợ săn tay vế máu, sát hại, bạo tàng, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng qua làm bằng ngón tay người. Thưa Sa Môn, trên đường này có 10 người, 20 người, 30 người, 40 người tụ họp lại. Tụ họp lại rồi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường, bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, vân vân, rơi vào tay tên cướp Angulimala. Lần thứ hai, Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, các người làm ruộng, các người đi đường, bạch Thế Tôn: Thưa Sa Môn, chớ có đi con đường ấy, vân vân, sẽ rơi vào tay của tên cướp Angulimala. Thế Tôn giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau khi thấy liền nghĩ: Thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, con đường này, cho đến 10 người, 20 người, 30 người, 40 người, 50 người tụ họp lại. Tụ họp lại rồi cùng đi, tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của ta. Nay người Sa Môn này chỉ có một mình, không có người thứ hai, lại đi đến. Hình như do một sức mạnh gì, vậy ta giết hại mạng sống của người Sa Môn này. Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tấm khiên, đeo cung bạch tên vào và đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn hiện thần thông lực, một cách làm cho tên cướp Angulimala, dầu cho đi với tất cả tốc lực của nó, cũng không thể bắt kịp Thế Tôn đang đi với tốc lực bình thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: Thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, ta trước đây đuổi theo con voi đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất cả tốc lực của ta, cũng không thể bắt kịp Sa Môn này đang đi với tốc lực bình thường. Nó thưa với Thế Tôn: Hãy đứng lại, Sa Môn, hãy đứng lại, Sa Môn. Ta đã đứng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Mời MC tiếp theo.
Phần B. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: Những Sa Môn thích tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự thật. Và Sa Môn này dẫu cho đang đi lại nói: Ta đã đứng rồi, này Angulimala, và ngươi hãy đứng lại. Vậy ta hãy nói vị Sa Môn này. Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ nói với Thế Tôn: Người đi lại nói: Ta đã đứng rồi, ta đứng, ngươi nói, sao ta không đứng? Sa Môn, ta hỏi về ý nghĩa này, sao ngươi đứng lại còn ta không đứng? Angulimala, ta đã đứng rồi, với mọi chúng sanh ta bỏ trượng, kiếm, còn ngươi hữu tình, không tự kiềm chế, do vậy ta đứng, còn ngươi chưa đứng. Đã lâu tôi kính bậc đại tiên nhân, nay Sa Môn này bước vào đại lâm, không lâu tôi sẽ đoạn trừ ác pháp, sau khi được nghe pháp kệ của ngài. Nói xong, tên cướp liền quăng bỏ kiếm, quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu. Tên cướp đảnh lễ dưới chân thiện thệ, ngay tại chỗ ấy kinh được xuất gia. Đức Phật từ bi, bậc đại tiên nhân đạo sư nhân giới cùng với thiên giới, ngài đã trả lời: Thiện lai tỷ kheo, uy đức tỷ kheo được ngài xác chứng. Rồi Thế Tôn cùng tôn giả Angulimala là Sa Môn tùy tùng bắt đầu du hành đi đến Savatthi và tuần tự du hành. Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú tại Savatthi Chetavana tại tỉnh xá ông Anathabindika. Lúc tới giờ, tại cửa nội cung vua Tassenadi nước Kosala, một số đông quần chúng tụ hợp lại, cao tiếng, lớn tiếng nói lên: Tâu đại vương, trong lãnh thổ đại vương có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, bàn tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Do vì nó, các làng trở nên không làng, thị trấn trở nên không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn giết người, nó mang một vòng hoa bằng ngón tay người. Đại vương hãy từng xuất nó. Rồi vua Tassenadi Đức Kusala với khoảng 500 con ngựa. Sáng sớm đi ra khỏi Savatthi, đi đến tỉnh Xá, đi xe đến chỗ nào còn đi xe được, rồi vua xuống xe, đi bộ đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với vua, Vatsinadi Sư Kosala đang ngồi một bên. Thưa đại vương, có phải vua Seniya Bimbisara nước Magatha tức giận với đại vương, hay các người biết cha quý ở quê xa lý, hay một địch vương nào khác? Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ Magatha không có tức giận với con. Không phải các người cha lý ở quê xa lý, cũng không phải có địch vương nào khác. Bạch Thế Tôn, trong lãnh thổ của con có tên cướp tên là Angulimala, một tên thợ săn bàn tay lấy máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng trở nên không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, các quốc độ này trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, nhưng con không có thể tần xuất nó được. Napa Vise Thí Sámi. Thưa đại vương, nếu đại vương được thấy Angulimala cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống phạm hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp, đại vương sẽ làm gì với Angulimala? Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ hay đứng dậy, hay đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường Angulimala, tức là y phục, ẩm thực, sàn tọa và dược phẩm trị bệnh, hay chúng con bảo vệ hộ trì đúng pháp. Nhưng Bạch Thế Tôn, từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp, lại có thể trở thành giữ giới, biết chế ngự như vậy? Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế Tôn bao nhiêu, rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với vua Tassenadi, thưa đại vương, đây là Angulimala. Vua Tassenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Tassenadi nước Kosala hoảng sợ, kiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói với vua Tassenadi nước Kosala, chớ có sợ hãi thưa đại vương, chớ có sợ hãi thưa đại vương, ở đây không có gì đáng sợ hãi cho đại vương. Dạ, con kính mời cô Thuyết Hạnh tiếp theo ạ.
Phân si, rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lâm tóc dựng ngược của vua Vatsinadi nước Kosala được tan biến. Rồi vua Vatsinadi nước Kosala đến gần tôn giả Angulimala. Sau khi đến, thưa với tôn giả Angulimala, thưa tôn giả, có phải tôn giả là Angulimala? Thưa phải, đại vương. Thưa tôn giả, phụ thân tôn giả thuộc dòng họ gì? Mẫu thân thuộc dòng họ gì? Thưa đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gát Giá, bản thân tôi thuộc dòng họ Manh Tá Ni. Thưa tôn giả, Manh Tá Ni Gát Giá, Manh Tá Ni Bút Tá được quan hỷ, tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y phục, ẩm thực, sàn tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả. Lúc bấy giờ, tôn giả Angulimala theo hạnh ở rừng núi, đi khất thực mà ăn, sắm chỉ với ba y. Rồi tôn giả Angulimala nói với đức vua Pasenadi nước Kosala, thôi vừa rồi, thưa đại vương, tôi đã đủ ba y. Rồi vua Pasenadi nước Kosala đi đến gần Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Tôn giả ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn, thật vi diệu thai, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thai, bạch Thế Tôn, làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh người, làm cho an tịnh được người không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đối với người con không thể nhiếp phục với gậy, với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp phục được với không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có nhiều công việc, có nhiều trách nhiệm phải làm. Thưa đại vương, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua bắt Sa Na Đế nước Tô Sa La từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân hữu, thân binh hữu hướng về ngài và ra đi. Rồi Tôn giả Angulimala vào buổi sáng đắp y cầm bát đi vào Sawatthi để khất thực. Trong khi đi khất thực từng nhà một ở Sawatthi, Tôn giả Angulimala thấy một người đàn bà đang sanh đẻ rất là nguy kịch và đau đớn. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ, thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh. Rồi Tôn giả Angulimala sau khi đi khất thực ở Sawatthi, sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, ở đây con vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào thành Sawatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, trong khi đi khất thực từng nhà một ở Sawatthi, con thấy một người đàn bà đang sanh đẻ rất là nguy kịch, đau đớn. Thấy vậy, con suy nghĩ, thật đau khổ thay các chúng sanh, thật đau khổ thay các chúng sanh. Này Angulimala, ông hãy đi đến Sawatthi. Sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: Này bà chị, vì rằng tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Bạch Thế Tôn, nếu làm vậy, thời con là cố ý nói láo. Bạch Thế Tôn, con đã cố ý giết hại mạng sống rất nhiều chúng sanh rồi. Vậy thì, này Angulimala, ông hãy đi đến Sawatthi. Sau khi đến, hãy nói với người đàn bà ấy như sau: Này bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Và kính mời cô anh tiếp theo.
Tôn giả Angulimala sau khi dâng vân đáp Thế Tôn, đi đến Sawatthi. Sau khi đến, nói với người đàn bà ấy như sau: Thưa bà chị, vì rằng tôi từ khi được thánh sanh đến nay chưa bao giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng với sự thật ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn. Và người đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an toàn. Rồi Tôn giả Angulimala sống một mình, viễn ly không phóng vật, nhiệt tâm tinh cần, và không bao lâu sau tự thân chứng ngộ với thắng trí chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Mà vì mục đích này, các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa. Vì ấy biết như vậy, và như vậy Tôn giả Angulimala trở thành một vị A-la-hán nữa. Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Sawatthi để khất thực. Lúc bấy giờ một cục đất do một người ném rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một cây gậy do một người khác quăng rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một hòn sỏi do một người khác quăng rơi trên thân Tôn giả Angulimala. Rồi Tôn giả Angulimala bị lỗ đầu chảy máu, bình bát bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy liền nói với Tôn giả Angulimala: Hãy kham nhận, này Bà La Môn, hãy kham nhận, này Bà La Môn, ông đang gặt hái ngay trong hiện tại quả báo của nghiệp mà đáng lẽ ông phải chịu nấu sôi ở địa ngục nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm. Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, thiền định, cảm thọ được giải thoát lạc, và trong lúc nói lên lời cảm khái như sau: Ai trước phóng dật, sao không phóng dật, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Ai làm ác nghiệp nhờ thiện chặn lại, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Niên thiếu tỳ kheo trung thành Phật giáo, sáng chói đời này như trăng thoát mây. Mong kẻ địch ta nghe giảng pháp thoại, mong kẻ địch ta trung thành Phật giáo, mong kẻ địch ta thọ lãnh chánh pháp, thân tâm an tịnh san sẻ mọi người. Mong kẻ địch ta từ bậc thuyết nhẫn, từ bậc tán thán vô oán thận tâm, thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. Một kẻ như vậy không có hại ta, cũng không làm hại một người nào khác, vì ấy sẽ chứng tối thượng tịch tịnh, hộ trì mọi người, kẻ tham, người không, như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy, như kẻ làm tên, uống công thân tên, như người thợ mộc uống nắng cây gỗ, kẻ trí tự mình, tự điều phục mình, có kẻ được điều bởi gậy, roi, móc, riêng ta được điều không gậy, không kiếm, bởi bậc như vậy. Ta tên vô hại, người ta sắp nơi được thánh chánh danh, vì chẳng hại ai. Trước ta được tên Angulimala, bị nước thác cuốn, ta quy y Phật, trước tay vấy máu, danh xưng Angulimala, xem ta quy y, đoạn dây sanh tử. Làm nghiệp như vậy, phải sanh ác thú, khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. Kẻ ngu vô trí, đam mê phóng dật, còn người có trí, giữ không phóng dật, như giữ tài sản tối thượng, tối quý, chớ mê phóng dật, chớ mê dục lạc, giữ không phóng dật, luôn luôn thiền định, chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, thiền lai ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta, theo tư tưởng ác, giữa các chân lý, được khéo giảng dạy, chân lý ta theo, chân lý tối thượng, thiền lai ta đến, không đi lạc hướng, không ai khuyên ta, theo tư tưởng ác, ba minh ta chứng, Phật lý viên thành. Hòa thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, yeah, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Thamaya, Nam mô Sanghaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý nhân Phật tử. Hôm nay chúng ta học một bài kinh trích từ Trung Bộ. Nói về một nhân vật vốn là một tên tướng cướp hung tàn, đã cải thiện quan lương, xuất gia và trở thành một vị thánh, một A-la-hán. Giai thoại này được nhắc đến nhiều ở trong Phật pháp, trong kinh điển cũng như trong các phim ảnh của Ấn Độ. Kính thưa quý vị, đọc qua bài kinh, chúng ta có những cảm xúc, những suy nghĩ, những thay đổi khác nhau. Ở chặng đầu, ở đoạn giữa, ở đoạn cuối, mỗi một đoạn như vậy là một giai thoại mà chúng ta không thể không suy nghĩ được. Trong bài kinh đoạn đầu mô tả về một tên tướng cướp hung hãn và bất kỳ đã giết người quá nhiều đến nỗi mà người ta sợ, người ta phải bỏ làng mạc, bỏ thị trấn, bỏ thành phố để trốn đi nơi khác. Làng trở thành phi làng, thị trấn trở thành phi thị trấn, thành phố trở thành phi thành phố. Một tên tướng cướp như vậy rất nguy hiểm cho quốc độ Kotalas, mà đức vua Pasenadis dù có dẫn đại hùng binh cũng khó mà chinh phạt được. Đọc đến đây, chúng ta cảm thấy sợ hãi. Một khi mà con người có một cái tâm địa độc ác, một cái tham vọng, ích kỷ, đó là cái mối đe dọa cho mọi người, là một mối đe dọa cho quốc độ, cho xã hội. Rồi chúng ta đọc đến cái đoạn giữa khi mà Đức Thế Tôn này biết được Angulimala có căn duyên để xuất gia và thành tựu mục đích cứu cánh của đời sống phàm hạnh, Đức Thế Tôn liền đi đến khu rừng của Angulimala đang hoạt động. Khi mà Angulimala giết đủ 999 người, chỉ còn thiếu một người nữa là hoàn thành tâm nguyện. 1000 người đem về nạp giao cho thầy để làm phù phép. Thì người mẹ của tướng cướp Angulimala nghe tin đức vua Pasenadis chuẩn bị cử đại quân đi đến chinh phạt tên Thảo Khổng, thì vì thương con, bà lặn lội vào khu rừng đó. Đức Thế Tôn với thiên nhãn của mình là biết được rằng nếu Angulimala vì khát máu và muốn hoàn thành cái tâm nguyện, có thể giết chết người mẹ này. Và nếu một người con mà giết mẹ thời như vậy sẽ phạm đại nghịch tội và nó sẽ mất đi lợi ích lớn, nên Đức Phật Ngài đã dùng thần thông lực Ngài xuất hiện trước bà một bước. Angulimala chỉ cần một người nữa thôi, mà bây giờ xuất hiện trước mắt tới 2 người. Angulimala liền suy nghĩ rằng người kia dẫu sao cũng là mẹ của ta, còn người này đứng gần ta, đó là một vị sa môn. Nếu mà giết người này thì mẹ ta khỏi phải chết. Angulimala liền cầm gươm rượt theo Đức Phật. Ngài thông thả bước đi, nhưng mà Angulimala dẫu cho có sức mạnh chạy như một con tuấn mã cũng vẫn không theo đuổi kịp Đức Phật. Đã hết một đoạn đường ba do tuần, tức là khoảng 48 km, Angulimala lúc đó mới lên tiếng bảo rằng: này Sa Môn hãy dừng lại, này Sa Môn hãy dừng lại. Đúng lúc Đức Thế Tôn đã khai thị cho Angulimala tỉnh ngộ, Ngài bảo rằng: này Angulimala, ta đã dừng lại rồi, chỉ có ngươi chưa dừng lại thôi. Thì tướng cướp Angulimala rất đổi ngạc nhiên vì lời nói của Đức Phật, trong khi Ngài cứ thông thả bước đi mà Ngài bảo đã dừng lại, nghĩa là sao? Angulimala đã lên tiếng hỏi Đức Phật ý nghĩa của câu nói đó, và Đức Phật Ngài giải thích rằng Ngài đã dừng lại cái sự giết hại chúng sanh, Ngài không còn chạy theo tham vọng mà làm cho chúng sanh khác phải bị đau khổ nữa. Còn Angulimala chưa dừng lại là bởi vì Angulimala với bàn tay vấy máu, khát máu, đã giết hại nhiều sanh linh chỉ vì muốn hoàn thành cái tham vọng của mình. Angulimala nghe như vậy chợt tỉnh ngộ, duyên lành đã đến, nên Angulimala hiểu lời Phật dạy, nhanh chóng. Và Angulimala đã quan bỏ khí giới, đến đảnh lễ Đức Phật và xin xuất gia. Cái giai đoạn thứ hai đã cho chúng ta một cảm xúc hoan hỷ. Đức Thế Tôn là bậc Bodhisattva-dhammasarathi, đều ngự trưởng phu. Ngài đã nhiếp phục những con người vốn khó nhiếp phục. Một tên tướng cướp hung tàn mà cả đại hùng binh của vua cũng không thể thảo phạt được. Nhưng mà Đức Thế Tôn một thân một mình, trong tay không có một sắt thép, một vũ khí nào, mà Đức Thế Tôn đã giết phục được Angulimala chỉ bằng một câu nói ẩn ý và ẩn ý pháp và có sức thuyết phục, khiến cho Angulimala đã phóng hạ đồ đao để lập địa thành Phật. Ở đây thưa quý vị, đoạn này chúng ta cần phải nói nhiều thêm một chút. Đối với một con người, nếu như trong quá khứ đã tạo một cái thiện căn đầy đủ với con người đó, nếu ngay trong hiện tại vì lý do gì mà họ đã trở thành một người hung tàn, nhưng nếu được gặp Minh Sư khai thị đúng pháp, thì người ấy sẽ dễ dàng bị phóng hạ đồ đao. Điều này hầu như chỉ có Đức Phật và A-la-hán chánh đẳng giác là Ngài mới làm được việc đó. Nhưng mà cũng có tùy ở chúng sanh đó, họ có đầy đủ thiện duyên ở trong quá khứ, chỉ vì ngay trong hiện tại ở một cái môi trường không tốt đẹp cho nên họ đã lún sâu vào tội lỗi. Nhưng rồi họ sẽ sớm giác ngộ, bởi vì thiện căn đã viên mãn. Ở đây thưa quý vị, có người hỏi rằng vì sao mà Đức Phật lại gặp những cái nhân vật đó hoặc những nhân vật khác cũng khó thuyết phục như vậy, mà ngay khi Ngài đến sao Ngài không khai thị liền cho họ sớm hơn một chút mà phải mất thời gian dài như vậy? Ở đây thưa quý vị, một ông thầy thuốc trị bệnh cho những bệnh nhân tùy theo bệnh của mỗi người, cơ địa của mỗi người mà bốc thuốc gia giảm và dùng cái thủ thuật y học để mà điều trị căn bệnh cho họ. Ở đây chúng ta cũng nên hiểu trường hợp tướng cướp Angulimala, nếu ngay trong lúc mà ông ta còn đang say máu thì dù cho Đức Phật Ngài có đến là khuyên nhủ, ông ta cũng không có nghe được, ông ta sẽ không có chấp nhận Ngài. Gặp trường hợp đó, Đức Phật Ngài phải tạo ra một cái sự kiện để rồi khi mà Ngài nói lên ý nghĩa ẩn dụ thì Angulimala mới giác ngộ được. Cũng như trường hợp giả xoa a la quá cá, ngay từ đầu Đức Phật Ngài biết rõ là cái tánh khí nóng nảy ngông cuồng của giả xoa này sẽ không thể nào mà thuyết pháp liền cho giả xoa a la quá cá, nên Đức Thế Tôn Ngài đã kham nhẫn. Hễ giả xoa la quá cá bảo người đi ra thì người đi ra, bảo người đi vào thì người đi vào. Và ba lần như thế, giả xoa la quá cá đã hạ bớt cái nhuệ khí xuống, tâm không đóng lại. Và khi mà biết rõ tâm của giả xoa la quá cá như thế, thì bây giờ Đức Phật Ngài bảo rằng Như Lai sẽ không đi đâu, không đi đâu nữa. Giả xoa la quá cá liền nêu chất vấn Đức Phật với những cái câu hỏi có truyền thống gia đình của giả xoa la quá cá. Thì Đức Phật Ngài giải thích xong, Ngài giải đáp xong những cái câu hỏi thắc mắc về pháp đó, giả xoa a la quá cá đã được giác ngộ. Đó là một câu chuyện khác, nhưng mà ý chúng tôi muốn trình bày, muốn giải thích ở đây đó là Đức Thế Tôn Ngài thuyết pháp độ cho chúng sanh. Ngài tùy theo cái căn cơ của chúng sanh đó và tùy theo cái cá tính của chúng sanh đó là biết rõ lúc nào hợp thời để thuyết pháp, và Ngài biết rõ phải thuyết pháp như thế nào mới có thể giúp cho đối tượng được hiểu và từ bỏ độc ác, từ bỏ con đường tội lỗi. Và thưa quý vị, một điều nữa, khi mà chúng ta đọc qua cái đoạn thứ hai này, có những người họ rất là ngờ vực, họ suy nghĩ rằng tại sao một người độc ác như thế mà có thể trở thành một vị thánh ở trong Phật pháp được. Phải chăng hãy chúng sinh càng làm nhiều tội lỗi thì chúng sinh nó càng dễ giác ngộ? Họ thắc mắc như thế. Cái điểm thứ hai nữa là có người họ sẽ thắc mắc rằng nếu như một chúng sinh mình đã đào tạo, đã tu tạo pháp Ba La Mật trong quá khứ, chín mùi ngay trong hiện tại là cái chót để chấm dứt sanh tử luân hồi, thế tại sao ăn cù liêm ba lá lại có cái sự hung hãn độc ác như thế? Họ sẽ thắc mắc như vậy. Ở đây thưa quý vị, cái vấn đề đầu tiên mà chúng tôi muốn nói là ở đây, là nếu một con người biết phục thiện thì con người đó sẽ trở thành cao quý. Trường hợp ăn cù liêm ba lá trở thành Phật bậc thánh ở trong Phật giáo thì thấy rõ ràng chính vì ở vị này đã nhận thức, đã giác ngộ được qua cái câu nói của Đức Phật. Và quyết tâm từ bỏ cái đời sống tội lỗi để trở thành một bậc thánh nhân hiền thiện. Cái chuyện mà quăng bỏ, cái chuyện mà phóng hạ đồ đao, lập địa thành Phật, cái chuyện đó có xảy ra chứ không phải là không có xảy ra đâu thưa quý vị. Đức Phật đã dạy rằng ai trước sống phóng dật, sau lại sống chuyên cần, sẽ sáng chói đường này như trăng thoát khỏi mây. Ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp, sẽ sáng chói đường này như trăng thoát.
Dạ bạch thưa tôi xưa, xin thưa tôi còn không biết rồi, ở trong room không còn nghe được nữa. Xin thưa tôi quan hệ không biết rồi. vừa mới gián đoạn thôi. Quý vị Phật tử hoan hỷ chờ một chút, đường truyền của Thượng tọa Thừa Sư đang bị gián đoạn, giờ Thượng tọa Thừa Sư đã trở vào. Và Thượng tọa Thừa Sư xin kính thỉnh Thượng tọa cầm mic. Bạch Thượng tọa Thừa Sư xin thỉnh Thượng tọa hoan hỷ cầm mic.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói chưa? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Vì đường nét của chúng tôi trục trặc cho nên khi nãy chúng tôi rớt mạng rồi có trở lại nhưng mà cũng xài không được. Bây giờ thì chúng ta đã nghe được rồi, chúng ta tiếp tục. Ở đây thưa quý vị, có một số quan điểm mà thuộc về tà kiến, thuộc thường kiến. Họ cho rằng một con người quá khứ như thế nào thì hiện tại cũng vậy và tương lai cũng như thế, không có sửa đổi được. Nhưng mà khi chúng ta đọc qua cái bài kinh Angulimala này, chúng ta thấy một điều là con người có thể trở nên tốt hay là xấu do nơi cái ý chí của người đó, do nơi cái ý chí hành động của người đó. Vậy thì người đó có thể từ ở cái xấu mà chuyển thành cái tốt được nếu như người có ý chí cải thiện hoằn lương, tức là từ bỏ những cái gì quá khứ tội lỗi và quyết tâm làm lại những cái điều tốt đẹp. Thời như vậy họ cũng có thể trở thành những bậc hiền thiện được. Không có cái gì khó khăn cho người ấy, chỉ trừ khi một người họ sống tội lỗi nhưng họ không nhận thức được cái lỗi lầm của mình thì mới là không cải chuyển được cái đời sống thôi. Còn nếu như con người trước là như vậy, bây giờ họ ý thức và họ có thể chuyển đổi được cái đời sống của họ. Nhìn vào cái sự kiện này thì người Phật tử chúng ta cũng nên có một cái nhìn thoáng đối với cái cuộc sống hiện tại của chúng ta. Đừng bao giờ chúng ta có một cái sự xét nét theo kiểu định kiến. Chúng chúng ta cho rằng hễ một con người xấu, từ trước cũng xấu, mà hiện tại cũng xấu, mà tương lai cũng sẽ là cái người xấu. Cái điều đó không có chính xác, thưa quý vị. Ai trước sống phóng dật, sau lại sống chuyên cần, sẽ sáng tối đời này như trăng thoát khỏi mây. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Cho nên khi mà chúng ta gặp một người nào đó, trước đây quá khứ của họ như thế nào đi nữa, nhưng mà bây giờ ngay trong hiện tại chúng ta thấy rõ là họ đang sống một đời sống cải thiện hoàn lương, thì chúng ta phải chấp nhận, phải trân trọng họ, trân quý họ. Vì chúng ta biết rõ cái sự kiện đó luôn luôn xảy ra trong cuộc đời, chứ không phải là một cái tư tưởng thường kiến cho rằng cái định mệnh là như vậy, quá khứ như thế nào thì hiện tại cũng như vậy, và tương lai cũng như thế đó, không thể sửa đổi được. Ở trên đời không có cái gì mà không thể sửa đổi được. Bởi thế cho nên Đức Phật Ngài đã tùy duyên mà Ngài tiếp độ cảm hóa chúng sanh. Nhưng mà ở đây chúng ta nên hiểu rằng, chỉ đối với người nào mà họ có thiện căn thiện duyên và họ có một ý chí cải thiện, thời như vậy đối với người đó mới có thể làm lại cuộc đời. Tự bản thân của người đó phải làm lại cuộc đời. Khi mà chúng ta đọc qua đây, chúng ta thấy do nhờ Đức Phật Ngài thuyết pháp, Ngài khai thị. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng, nếu Angulimala là một người không có thiện căn, người này sẽ không thể hiểu được lời Đức Phật Ngài giải thích và không thể cải thiện được. Nhưng mà Angulimala thì nghe xong đã tỉnh ngộ, đảnh lễ Đức Phật và đã quy, đã xin xuất gia, chẳng bao lâu đã chứng được quả vị A-la-hán. Còn cái vấn đề thứ hai, mặc dù một người ở trong quá khứ, trong những kiếp xa xưa đã tu luyện pháp Ba La Mật nhiều với cái chí nguyện giải thoát, vậy tại sao ngay trong hiện tại người đó trở thành một tên tướng cướp đồ ác như thế? Ở đây thưa quý vị, chúng ta nên hiểu rằng trong tất cả các pháp duyên bát chánh giác thì có cái pháp duyên gọi là thường cận y, thường cận y duyên, bắt tu cái nít xây giá. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng, ngoài cái thường cận y duyên đó, một người có cái thói quen sát hại chúng sanh, hay có thói quen chửi rủa chúng sanh, nói những lời ác độc, nhưng mà chúng ta phải biết rằng cái thói quen đó, thể mà nó tạo được ngay trong hiện tại, người này trở thành một người tội lỗi. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng có một cái pháp duyên khác, đó là Aramanapasya, tức là cảnh duyên. Ở đây rõ ràng là khi mà Akulimala nghe Đức Phật Ngài giải thích, Ngài trình bày và vị đó hiểu được thì vị đó sẽ giác ngộ. Cho nên mọi việc ở trong đời này nó xảy ra có thể là quy về quá khứ, nhưng mà cũng có thể là quy về hiện tại. Giả dụ như một người mà họ đang cảm thọ khổ đau, chúng ta có thể nói rằng người đó là do bị quả báo của cái nghiệp quá khứ đã làm. Nhưng mà chúng ta cũng đừng quên rằng có người đau khổ không phải do bị quả báo, mà chính do cái tâm bất thiện, tham sân si ngay trong hiện tại nó khởi tranh lên và nó đốt nóng nhiệt não. Chúng ta phải nghĩ như thế. Thành ra trong cuộc sống này chúng ta không thể nào mà chúng ta nhận xét theo một chiều, một hướng được, mà chúng ta cần phải suy xét có nhiều khía cạnh. Tướng cướp Angulimala nhờ nghe được lời của Đức Phật, nhưng mà cũng nói thêm rằng cũng chính do nhờ cái căn duyên ở quá khứ. Hai cái đó đủ mạnh và lớn hơn, mạnh hơn, mạnh hơn cái ác nghiệp cái trong hiện tại mà người đó đã làm. Cho nên người đó sẽ giác ngộ được dễ dàng. Thành thử ra khi mà Angulimala sanh ra ngay trong cái kiếp sống hiện tại này, được sanh vào trong gia đình một vị quan đại thần tế tự của vua Pasenadi, cha là Bà La Môn Gắt Gác, mẹ là nữ Bà La Môn Matani. Và khi mà tướng cướp Angulimala lúc chào đời cha mẹ đã đặt cho cái tên Ahimsa, tức là vô não hay là bất hại. Những tưởng để cho con mình sau này được cái danh xưng đó, được cái tên gọi đó, nó sẽ kềm chế được cái hành động tội lỗi của nó. Nhưng mà rồi Angulimala sống trong cái thời niên thiếu thì hiền thiện, đúng cái danh tự, đúng cái danh xưng tên gọi là Ahimsa. Nhưng mà khi đi vào trường lớp ở tại xứ Takasila học với một vị giáo sư trước danh về các cái môn chú thuật và phổ nghệ, các bạn bè ở chung quanh thấy Angulimala luôn luôn lúc nào cũng nổi trội nổi bật giữa cái đám học trò của thầy, nên họ tìm cách để họ ly tán, họ chia rẽ giữa thầy trò. Họ đâm thọc với vị thầy rằng Angulimala thường hay nói những cái lời nói mà xúc phạm đến thầy và có ý đồ sẽ là cướp lấy cái cương vị của thầy. Ông thầy của Angulimala là một người cả tin nhẹ dạ, nên nghe như vậy cảm thấy khó chịu với Angulimala. Nhưng mà bây giờ Angulimala là học trò, không lẽ mình giết thầy mà giết học trò thì mang tiếng. Do đó cho nên thầy của Angulimala đã lập ra một cái kế hoạch mà tính mượn tay để giết người, và nói với Angulimala rằng nếu mà con muốn cho chú thuật của con được viên mãn thì cần phải chiếm 1.000 ngón tay út tay phải về làm phép thì được. Thì chính vì cái môi trường hiện tại đã xúi dục, đã đưa đẩy Angulimala trở thành một tên tướng cướp, như vậy phiền não nó phát sanh, một phần cũng là do nơi cái đời sống hiện tại, cái môi trường hiện tại. Chứ không phải hoàn toàn tùy thuộc vào quá khứ. Chính do ngay trong hiện tại mà người đó trở nên tốt hay là trở nên xấu. Có một số gia đình, con em của họ khi mà đi vào trường học thì ngoan ngoãn, tốt đẹp lắm, chăm chỉ học lắm. Nhưng mà khi mà thân cận với những bạn xấu và bắt chước theo thì trở thành hư hỏng. Cho nên ở đây Angulimala cũng như thế. Cảnh duyên thì gần hơn, còn thường cận y duyên thì xa hơn. Và ở đây thưa quý vị, đến cái đoạn thứ ba của cái bài kinh, chúng ta nghe cái giai thoại mà cái đoạn thứ ba này nó gồm có 3 cái tiểu đoạn. Cái tiểu đoạn đầu tiên thì nhắc đến cái việc sau khi tướng cướp Angulimala đã quy ngưỡng Đức Phật và đã xuất gia trở thành một vị tỳ kheo rồi, ngài Angulimala luôn luôn có cái lòng trắc ẩn, luôn luôn có cái lòng từ và tâm bi đối với chúng sanh khác. Tâm tánh của ngài Angulimala đã thay đổi một cách đặc biệt như thế. Trước đây thì quá hung dữ, thiếu lòng từ mẫn đối với chúng sanh, và nay thì lại có cái lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Cho nên trên đường đi khất thực, ngài Angulimala khi mà thấy một người phụ nữ chuyển dạ, và vì đang đi ngoài đường, nàng sản phụ ấy trông thấy ngài Angulimala đã hoảng sợ và chung vào trong bụi rậm. Nhưng mà vì trong bụng mang bầu, mang thai to lớn nên được kẹt ở trong cái hàng rào đó, đang hốt hoảng sợ hãi và lắc khóc. Tôn giả Angulimala đã trở về bạch với Đức Phật những gì mình đã thấy và nghĩ rằng chúng sanh sống đau khổ quá, và ngài có ý muốn là để giúp đỡ. Lúc đó Đức Phật ngài bảo mới bảo Angulimala hãy phát lời chân ngôn. Nhưng mà thoạt đầu thì chỉ nói rằng kể từ tôi sinh ra tới bây giờ chưa hề cố ý sát hại chúng sanh. Mong với sự thật này xin cho bà chị được sanh đẻ an toàn. Nhưng mà nếu cái sự phát nguyện đó, phát nguyện chân ngôn đó mà thiếu cái sự thật đó, thì không có thành tựu được. Nên Ngài ăn chay lớn lắm mới bạch với Đức Phật và Đức Thế Tôn. Nếu nói như vậy thì sao được? Trước đây con là một tên tướng cướp, giết người không có tay, đã hại hạ sát không biết bao nhiêu sinh linh. Mà bây giờ lại nói rằng từ khi sinh ra tới nay tôi chưa hề cố ý giết hại một sinh mạng, thì như vậy quá ra con nói dối chăng? Lúc đó Đức Phật Ngài bảo rằng từ khi sinh ra ở đây là ám chỉ cho từ khi sanh vào dụng thánh, gọi là Ariya Cha Thánh. Lúc đó Ngài Angulimala đi đến chỗ nhà của người sản phụ đó, đứng trước cửa nhà và phát nguyện chân ngôn: từ khi tôi được thánh sanh, tức là sanh vào dụng thánh, một là trong ý nghĩa là bậc xuất gia, hai là bậc thánh từ Tu Đà Quần cho đến A La Hán, từ khi tôi được thánh sanh, tôi chưa hề cố ý sát hại sanh linh nào, mong với sự thật này xin cho và chị được an toàn. Thì thưa quý vị, khi mà Ngài thốt lên cái lời chân ngôn đó đã khiến cho nàng sản phụ được sanh nở dễ dàng an toàn. Nhắc đến điểm này thì chúng ta cũng phải nhớ rằng chúng ta có ba trường hợp mà nó sẽ phát sinh lên một cái quy luật và có thể là thành tựu ý nguyện được. Cái trường hợp thứ nhất, khi một người có lòng tin và họ tụng tán dương ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, vì Phật Pháp Tăng là ba ngôi báo có uy lực và chư thiên và nhân loại ca tụng. Đức Thế Tôn có 10 danh hiệu, có 10 hồng danh, giáo pháp có 10 danh hiệu, giáo pháp có 6 danh hiệu và tăng chúng có 9 danh hiệu. Khi mà tán thán bằng cái lòng tin như thế thì cái lời tán thán này, nếu mà chúng ta tụng những cái bài kinh mà tán thán Đức Phật, tụng những bài kinh đó với cái tâm ý trong sạch thanh tịnh, thì chính do cái quy lực của Phật Pháp Tăng sẽ làm cho người này được thành tựu những gì mà họ mong muốn. Thứ hai nữa là một người thành tựu những điều mong muốn là do nơi người đó tạo trưởng những cái phước báo. Khi mà tạo trưởng những cái phước báo thì chính cái quy lực đức, cái quy lực phước gọi là phương chất tê trắng. Cái quy lực của phước này, của công đức, của phước báo, nó sẽ thành tựu những gì mà người đó mong muốn khi người đó phát nguyện. Khi mà chúng ta bị bệnh hay là chúng ta gặp cái hoàn cảnh khó khăn, nguy biến, vân vân, nếu mà chúng ta đã tạo phước do cái sự bố thí, do sự giữ giới, do sự hành thiền, chúng ta mới phát nguyện rằng do cái phước báo mà tôi đã tu tập, tôi đã tạo được, xin phước báo này trở thành quy lực thành tựu những điều mà tôi mong mỏi như thế này, như thế này, thì nó sẽ được thành tựu do nhờ cái năng lực của thiện pháp. Còn một cái năng lực nữa nó sẽ giúp cho thành tựu được thiện pháp, đó là cái năng lực của cái sự thật, năng lực của cái sự thật. Đức Phật hành giảng thách chăng hai quê sa thúc ta răng ra sanh, trong tất cả cái sự thật nó là vị ngon hơn tất cả các vị, các hương vị. Hương vị mặn, lạc, chua, ngọt, vân vân. Những cái hương vị đó người ta dùng làm vật thực, ăn vào nó chỉ có thấm thía ngay trong lúc ăn thôi, nhưng mà sau đó thì hết. Nhưng mà cái sự thật, cái pháp chân thật chắc chắn, nó lại được thành tựu lâu dài. Cho nên trường hợp Ngài Ankulimala, Ngài phát nguyện cái lời chân ngôn sắc chất qua đi để có một cái quy lực. Cho nên khi mà chúng ta chưa kịp làm những cái thiện pháp gì để chúng ta phát nguyện, nếu mà chúng ta gặp cái hoàn cảnh gì nguy biến thì chúng ta phát lời chân ngôn cũng được. Ở trong Milinda Panha, Ngài Nagasena có kể lại cho vua Milinda nghe trường hợp cái lời sách chắc qua đi, lời chân ngôn. Lúc bây giờ trong thời quá khứ được nghe nói rằng vua Brahmadatta đi đến bờ sông, vua thấy dòng nước sông đang chảy xuôi theo dòng. Chợt đức vua mới nói với các quan rằng cái dòng nước đang chảy xuôi như vậy, không biết có ai có đủ năng lực để làm cho dòng nước nó chảy ngược được không. Bây giờ có một cô kỹ nữ trong thành phố Varanasi, cô kỹ nữ tức là cô gái điếm, cô ta nghe như vậy, cô ta mới phát nguyện giữa tinh không lớn tiếng rằng: tôi sống bằng nghề mua vui cho kẻ khác, là gái tướng thời, hãy ai mà đưa tiền thì tôi cho người đó cái sự hạnh phúc. Tôi xin tuyên bố đây là một sự thật, và với sự thật này mong cho dòng nước nó chảy ngược do cái năng lực của cái lực sắc chất qua đi của nàng kỹ nữ phát nguyện như thế, dòng nước nó chảy ngược lại. Đức vua rất kinh cảm với quy lực đó. Thưa quý vị, khi mà chúng ta phát nguyện chân ngôn đó, không phải chúng ta dựa theo kinh sách mà chúng ta phát nguyện được, mà chúng ta phải tìm một cái gì mà nó thật nhất ở trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta phát nguyện là thành tựu. Bây giờ người ta thường lấy cái câu kinh, cái câu của Ngài Ankulimala, cái câu phát nguyện chân ngôn của Ngài Ankulimala để họ tụng, và tụng như vậy với ý mong rằng sẽ được thành tựu cái quy lực như Ngài Ankulimala, giúp cho những sản phụ mà họ sanh nở khó khăn đó đọc lên cái bài kệ đó để mà phát nguyện. Nhưng thứ gì làm sao được? Ngài Ankulimala là bậc thánh sanh, sanh vào cái dòng thánh, còn như chúng ta chưa có sanh vào dòng thánh, với hơn nữa chúng ta vẫn còn bị cái tiền não bị khuyết điểm này khuyết điểm khác, và chúng ta cứ dựa vào đó chúng ta phát nguyện thì nó không thành chân ngôn được. Do vậy chúng ta hãy tìm một cái gì đó, thí dụ như dù cho đó là cái lỗi lầm của mình mà mình dám tuyên bố. Thí dụ như chúng ta mặc dù đã quy tâm bảo nhưng mà cái tánh của mình còn hay sân giận, và mỗi khi sân giận mình hay làm khổ chúng sanh khác, thì chúng ta biết đó là một khuyết điểm của mình, phải nhận thức cái khuyết điểm đó rồi mới phát nguyện rằng dẫu tôi là người đã quy y tam bảo nhưng mà vẫn bị phiền não sân chi phối, tôi không cưỡng lại được những lúc mà sân tâm sân khởi, mong với cái lời chân thật này xin cho tôi được như vậy. Như vậy thì thưa quý vị, đó cũng là một cái chân ngôn. Nhưng mà thường thường người ta phát chân ngôn, người ta phát chân ngôn của thiện pháp, ít có ai can đảm mà phát chân ngôn mà nói ra cái lời những cái khuyết điểm của mình cho người khác nghe. Cho nên chúng ta cần phải biết rằng cái lời chân ngôn nó cũng có quy lực. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy ngài Ankula Pa La, ngài đã giúp cho chúng sanh được an lạc, được thoát khỏi cơn nhiễm nghèo chính do cái lòng từ của ngài và cái lời khắc chân ngôn. Và thưa quý vị, ở một cái tiểu đoạn, một cái tiểu đoạn trong phần thứ ba đó, thì là nói về cái sự nỗ lực của ngài Ankula Pa La để trở thành một vị A La Hán. Thì kể từ khi mà ngài xuất gia đó, thì chính cái thiện pháp A La Mật nó có đầy đủ cái môi trường để mà nó phát sanh lên được. Chúng ta nên nhớ rằng ở trong bốn điều Sampatti, tức là thích hợp cho cái thiện nghiệp ở quá khứ, nó trổ quả ở trong đó. Gatti Sampatti là cái sanh, là cái sanh thú, là cái chỗ tái sanh thích hợp. Upatti Sampatti tức là sanh y thích hợp. Kala Sampatti là cái thời kỳ thích hợp, và Payoga Sampatti là cái sở hành thích hợp. Khi còn là một tên tướng cướp hung dữ, thì lúc bây giờ dầu cho tên tướng cướp đó có muốn thành tựu cái phép màu thần thông cũng không thể được, bởi vì cái sở hành của Ankula Pa La quá độc ác. Nhưng mà kể từ khi xuất gia trở thành một con người hiền thiện, sống thu thúc, có giới hạnh, có thiểu dục tri túc, thì chính đó là cái môi trường thích hợp để cho cái thiện pháp A La Mật ở trong quá khứ bắt đầu nó hình thành. Cho nên thì mọi ngày sống viễn ly độc cư, không phóng dật chẳng bao lâu trở thành một vị A La Hán. Cái trường hợp đó chúng ta thấy rất dễ, rất dễ, bởi vì cái môi trường nó như là một cái miếng, một cái thửa ruộng hay là một mảnh đất vườn mà đã được phát quang sạch sẽ, đã được cày xới, thì nó thích hợp cho nếu gặp mùa mưa xuống và thích hợp cho cái hạt giống nảy mầm. Còn khi mà để cỏ ruộng, mà để cỏ lát mọc đầy, hoặc là khu vườn để cỏ dại mọc đầy, thời như vậy nó không có cái chỗ đất nào thích hợp cho cái hạt giống, hạt giống mà chúng ta gieo trồng cho nó tốt tươi được. Cho nên ở đây cái sở hành của chúng ta, nếu một cái sở hành thiện pháp thì nó lại thích hợp cho nó là môi trường thích hợp để cho thiện nghiệp trong quá khứ trụ quả. Ở một cái giai đoạn cuối, cái tiểu đoạn cuối trong phần thứ ba, ở đây chúng tôi muốn nhắc ở điểm này cho quý vị nghe, vì cái thời gian hôm nay bài dài, chúng tôi cũng thuyết dài, hơi trễ giờ một chút xíu. Ở đây thưa quý vị, có người họ cho rằng ngài Ankula Pa La đã giết người như thế mà chứng quả La Hán rồi, ngay trong hiện tại sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống khác. Như vậy thì cái quả nghiệp đó nó không có thành tựu chăng? Quả nghiệp lớn, cái nghiệp lớn lao như vậy mà nó lại có thể mất được chăng? Thì ở đây chúng thì nghiệp quả bất khả tư nghị, chúng ta không thể lường trước, không thể đoán trước. Có đôi khi chúng ta làm những cái ác nghiệp nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà vì chúng ta còn cái sự tái sanh luân hồi và chưa có đủ cái tâm vô lượng bao la, cho nên ác nghiệp đó nó vẫn dẫn sanh xuống địa ngục như thường. Nhưng mà trường hợp của ngài Ankula Pa La thì là một trường hợp rất đặc biệt. khi ngài đã trở thành vị A-la-hán rồi thì những cái ác nghiệp đó, ác nghiệp mà thuộc về hậu báo nghiệp hay là sanh báo nghiệp của Upapacca Vedaniyakamma hay là Aparapara Vedaniyakamma, nó trở thành Ahusatamma là vô hiệu nghiệp. Tuy nhiên cái gọi là Nittathamma Vedaniyakamma hiệu báo nghiệp thì vẫn còn. Khi mà ngài đi khất thực vào buổi sáng thì ngay trong lúc đó có những cục đất, cục đá, những gậy gộc từ ở những người mà họ thù oán với ngài, bởi ngài đã gieo nợ máu với họ, quý thuộc của họ bị chết, thân nhân của họ bị chết, cho nên bây giờ ngài đã trở thành một vị sa môn hiền thiện thì họ biết rằng ngài cũng giống như là một con cọp mà đã bị gãy cái răng nanh, đã bị cắt đi những cái móng vuốt, do đó không đáng nguy hiểm nữa. Thì lúc bây giờ họ ném chỗ nhà. Khi nhà trở về bạch hầu Đức Phật thì Đức Phật bảo rằng: này Bà La Môn, hãy kham nhận, hãy kham nhận, lẽ ra thì ngươi phải chịu khổ, chịu đun sôi ở trong địa ngục nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà đây chỉ là cái quả của hiện tại thôi, cho nên chúng ta nhớ trường hợp này cũng không thoát khỏi cái nghiệp đã tạo, nhưng mà đó là cái hiện báo nghiệp, còn cái sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp chúng ta có thể dùng những cái hạnh lành để chúng ta xóa mờ cái ác nghiệp đó được mà. Nghiệp quả là cố nhiên, nhưng mà quả của nghiệp không phải là hoàn toàn nhất định, không phải hoàn toàn nhất định của quả, chỉ trừ ra nghiệp ác giết cha giết mẹ giết a la hán thân phần chảy máu chia rẽ tăng bằng cái tâm tà kiến hay là tâm sân thì nó trở thành mitchata nijata thama, tức là cái tà tánh cố định, thì lúc đó nó trổ quả cố định, nghĩa là sau khi đã phạm tội giết cha giết mẹ rồi đó thì kể như dầu cho có khả năng đắc đạo quả thực hiện hiện tại nó cũng mất đi, và chúng sanh này sau khi tạo ác nghiệp này phải chết, chắc chắn là sanh xuống địa ngục vô giá. Còn trường hợp ngài Quy Lê Ba Lá thì ngài chỉ giết những người bình thường thôi, do đó cho nên nghiệp quả có cái gì chúng ta khó có thể định đoạt được, cho nên đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Thì cuối cùng ngài Ankulimala ngài đã tự cảm khái với giải thoát lạc mà mình đã hưởng, ngài đã nói lên những điều rất thật ở trong lòng của mình về cái sự mà Đức Thế Tôn ngài đã đi đến để nhiếp phục ngài, không phải bằng gậy gộc câu móc như là người ta nhiếp phục con voi hay con ngựa, mà ngài nhiếp phục bằng pháp. Và ngài đã nói lên những cái câu kệ mà để thấy rằng ngài đã nhận thức được ở trong quá khứ ngài rất là tội lỗi, nhưng mà đời sống phóng dật ở quá khứ mà ngay trong hiện tại đời sống không phóng dật như vậy sẽ hưởng được an lạc. Trong đó có một vài ngụ ý khuyên răn chúng sanh, và chúng ta đọc chúng ta sẽ thấy. Và thưa quý vị, vì hôm nay bài kinh đọc dài và trong bài kinh có nhiều chi tiết cũng quá dài, cho nên chúng tôi xin mạo muội thuyết hơi dài một chút, chỉ còn lại có thời gian là 30 phút để thảo luận thôi. Và chúng tôi xin dứt lời ở đây, chấm dứt cái bài giảng này. Kính dân công đức phước báo giảng pháp, kính dân đến chư tăng, mong quý ngài được an vui tiến hóa trong đời sống phàm hạnh, cũng xin chia phước đến tất cả chư Phật tử đạo hữu, mong quý vị được an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú, con xin tri ân đến sư phụ Thích Siêu đã thuyết giảng thời pháp nói về không hạt đồ đao lập địa thành Phật. Đó là nói về bài kinh của Ngài Angulimala. Một lần nữa xin thay mặt đại chúng trong rừng, con xin tri ân đến sư phụ Thích Siêu. Nam mô Bụt Thầy giá, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Siêu, đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân. Cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng, nhà con kính đảnh lễ đại đức Minh Thành. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Hai kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào phần thảo luận. Phần thảo luận câu đầu tiên này đó thì dạ xin lỗi các vị ban điều hành, các vị từ từ rồi post bài. Chúng tôi sẽ nêu cái câu hỏi từng câu ra. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chọn chứ không có đi từng từ. Ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ post ra cái câu số 3. Câu số 3 để chúng ta sẽ thỉnh đại đức Phật Đăng thảo luận. Hồi nãy thì con thấy tín hiệu của đại đức Phật Đăng. Do vậy thì bây giờ con xin thỉnh đại đức Phật Đăng quan thị thảo luận dùm câu số 3. Ở đây câu số 3 có hỏi rằng Tảo Lý Má Lá là cái người là cái vị mà đã đủ túc duyên để đắc thánh quả, nhưng mà Đức Phật không để cho vị ấy xuất gia sớm hơn. Có nghĩa là trước khi cái vị này giết người để lấy gần cả ngàn ngón tay, thì sau trong khoảng thời gian trước đó, thì Đức Phật không làm lễ xuất gia hoặc là tế độ vị đó trước khi mà giết người như vậy, mà tế độ sau khi những sự việc này xảy ra. Con xin thỉnh đại Đức Phật Đăng hoàn nghĩ trong lượng dùm. Nam mô Bụt Thầy Nhật.
Dạ, Nam mô Bụt Thầy Nhật, Nam mô Thầm Thầy Nhật, Nam mô Sàng Thầy Nhật, còn Phật Đăng kinh lễ Đức Tam Bảo. Kinh lễ Đức Tòa Thầy Siêu, Đức Phật Tân, Đức Phật Nạnh, Đức Phật Tính, Đức Tòa Chí Tâm. Cùng với chư tôn đức tăng. Xin chào quý vị cô tu nữ, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu số 3 mà Đức Phật Tính hỏi thì quý vị phải hiểu, dù là Đức Phật là một bậc nhất thiết chủng trí, vô chướng ngại trí, đại bi định trí, quyền lực thắng trí hoặc là song tông trí, nhưng mà Đức Thế Tôn ngày cái gì cũng nó cũng theo cái duyên của các pháp. Quý vị thấy khi mà đến gặp Đức Phật rồi thì Angulimala một kẻ sát nhân, nhưng mà để nhất về tâm từ. Thì quý vị thấy đó là cái điểm nói về Đức Phật và cũng cho chúng ta một cái bài học là khi mà chúng ta thân cận những người không tốt á, chúng ta trở thành, chúng ta mới đầu là một người không có biết giết chúng sanh. Mà quý vị thấy cái tên của Ngài Angulimala đó là Ahimsa, có nghĩa là không có não hại. Trong kinh để lại là mẹ cha của Ngài đó, là nuôi Ngài đó, là Ngài không có cho Ngài sát hại bất cứ một cái sinh vật nào nhỏ nhoi. Nhưng mà khi đến với cái vị thầy á, và những cái người học trò đó mà không có suy nghĩ đó, đã nói xấu Angulimala và khiến cho ông thầy ổng suy nghĩ trong cái cách giết người, mà mượn ta người ta giết, mượn ta đức vua, mượn ta những người có khả năng để giết Angulimala. Điều thứ nhất. Điều thứ hai á, trong cái câu chuyện này cho chúng ta thấy á, cũng phải tới thời tới lúc. Bởi quý vị thấy á, nếu mà chưa tới thời chưa tới lúc á, thì chưa được. Nên nhiều khi quý vị thấy á, nếu mà Đức Phật ngày độ á, một người nào đắc giác ngộ thành Phật á, không phải là ngày muốn độ độ. Chúng ta thấy chư Phật chánh đẳng giác á, thọ ký cho vị Phật á, những cái vị Phật á, thì cũng quán cái duyên của các vị đó theo các pháp, chứ không phải là độ á, không phải là vị này thọ ký người kia trước người kia sau, không phải, không phải là tư vị nữa. Và cũng cho chúng ta thấy như là dù là Đức Phật có 1250 vị rồi, nhưng mà 1200 vị rồi, nhưng mà khi mà đến tôn giả Mốc Ca La Ná và tôn giả Sariputta thì Đức Phật này nói rằng đây là đỉnh nhất thần thông, đỉnh nhất trí tuệ, trong khi rất là nhiều vị rồi, nhưng mà Đức Phật này tuyên bố như vậy. Tuyên bố như vậy là Đức Phật Ngài biết được cái duyên của các vị này đã phát nguyện, cái pháp hành của các vị này đã hành, cái pháp hành nó đã hành và cái thành tựu đã đến. Thật là chúng ta thấy nếu mà Đức Phật rồi Ngài cũng thấy cái nghiệp duyên của chúng sanh nữa. Nếu mà Đức Phật người chưa giác ngộ, cũng như là cái trái sầu riêng nó chưa chín mà mình nó bẻ nó xuống mình cho nó chín đi, nó cũng không chín, mà nó chín cũng chẳng ra gì. Nên cái duyên để giác ngộ thì mình thấy mỗi người nó có một cái điểm đặc biệt. Nhưng mình thấy như là Tôn giả Nanh Đà vậy đó, một cái người bi lị chị nàng Kalajani cũng như là những người chư thiên. Nhưng mà khi chư thiên nữ, nhưng mà sau khi đắc chứng đạo quả trở thành cái vị đệ nhất đề thu thúc lục căn. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi người có một cái hạnh và một cái thời kỳ chín mùi. Cũng như quý vị thấy tại sao nàng Kalajani là Tôn giả Nanda nhớ cái nàng Kalajani. Thay vì Đức Phật thì thuyết pháp thì đắc chứng luôn đi, Ngài không thuyết, Ngài dẫn lên cung trời để cho là Tôn giả Nanda thấy 500 cái nàng thiên nữ đó rất là đẹp. Mà cái người vợ của mình so sánh như là con khỉ trái đuôi với một cái nàng thiên nữ vậy. Nói vợ mình là không có còn đẹp nữa khi mà thấy những nàng thiên nữ. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn này nói rằng này Nanda, nếu ông thực hành phạm mạnh ông sẽ được 500 nàng thiên nữ này. Nhưng mà khi về là quý vị thấy cũng chưa có chứng đắc nữa, nhưng mà chưa bị cu sập ghẹo. Chọc ghẹo nghĩa là Nanda làm người làm thuê, làm mướn ở đợ, làm người nghĩa lấy công vì tu hành phạm hạnh để được 500 nàng thiên nữ. Thì cuối cùng sống trong cái hội chúng mà có nhiều vị nói như vậy thì Tôn giả Nanda cũng mắc cỡ, bất biết cái mắc cỡ và tách riêng ra nỗ lực tu tập. Và khi tu tập vậy thì chứng đắc đạo quả A La Hán đệ nhất về thu xúc lục căn. Thì khi gặp Đức Phật xin hủy bỏ cái lời hứa với 500 nàng thiên nữ, thì Đức Phật nói rằng khi tâm đạo tâm quả sanh lên ông đã tự mình hủy diệt cái lời hứa đó rồi, có nghĩa là thành vị A La Hán rồi, không có luân hồi nữa. Như vậy thì chúng ta nhìn vào Tôn giả Nanda đó, cái ngày đám cưới mà Ngài cho đi xuất gia, mà nếu mà không hiểu sao mà Ngài lại để ngay cái ngày đám cưới luôn được. Thời lúc bây giờ người ta cũng nói Đức Phật là Ngài độ Ngài đi xuất gia thì để cái ngai vàng lại cho con của Ngài là La Hầu La. Nhưng mà sau Ngài độ La Hầu La rồi á thì người ta nói rằng để cho Tôn giả Nanda, nhưng mà khi độ Nanda rồi á, riết Ngài độ nhiều người rồi á, người ta nói sao nữa bây giờ, đúng không? Thành ra nhiều khi quý vị thấy Đức Phật cũng không có phải là cái thành Phật rồi, người đời họ hiểu được hết Đức Phật mà họ tôn kính, tôn quý Đức Phật. Nhưng mà họ cũng đủ, họ cũng nói điều này điều kia. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Ngài không có bị lậu vật phiền não. Và Ngài cũng thấy chúng sanh có duyên, đến cái duyên chín mùi mới đắc chứng đạo quả. Và mỗi vị tỳ khưu đến với Đức Phật cũng lạ lắm. Quý vị thấy như Tôn giả Chích Tá Hách Thái vậy đó, xuất gia quần tục đến 7 lần thì mới đắc đạo quả A La Hán. Hay là quý vị thấy cũng có nhiều vị đó tới gặp Đức Phật đó. Đức Phật Ngài nói là kệ thôi đắc đạo quả, là Ngài giảng mấy câu thôi là đắc đạo quả. Như là Ngài bằng ngày Ba Hí Giá, Ngài chỉ nói bài kệ thôi, vị này ngồi dưới góc, ngồi dưới bên vệ đường nó tu đắc quả A La Hán. Hay là quý vị thấy Đức Phật Ngài hội kiến với Ngài Đức Vua Đức Quốc Sa Tý ở trong cái ngôi nhà đó. Đức Vua này cũng không biết Đức Phật nữa, nhưng mà khi mà nghe Đức Phật Ngài thuyết pháp xong rồi thì vị này chứng đắc đạo quả là biết rằng đây là Đức Phật, đây là bậc đạo sư. Và hồi nãy giờ mình dùng cái từ A Vô Sô là hiền giả, không có xứng đáng với một bậc đạo sư mà mình xưng hô như vậy. Thì quý vị thấy rằng cũng như nhiều lần mình tạo đại siêu nói đó, nói có cái duyên. Và Đức Phật không phải lúc nào Ngài gặp người ta cũng thuyết pháp, không phải vậy. Ngài thấy nó chín mùi rồi, Ngài thấy nó chín mùi rồi mà Ngài á, khi Ngài tới Angulimala Ngài cũng đâu thuyết pháp liền đâu, quý vị thấy không? Angulimala dí Ngài chạy theo Ngài á, ba vô từng 48 cái số. Rồi nói lên cái chuyện này, kêu gọi Đức Phật thì Đức Phật đứng lại, Đức Phật Ngài mới nói rằng ta đứng rồi, ngươi còn đi. Chỉ vì thấy những cái câu nói đó, nó là một cái thời gian chín mùi cái tâm và nó để khai ngộ cái tuệ, để khai ngộ cái tuệ, để thấy được những cái điều đó là chứng đắc đạo quả. Như vậy thì nhìn vào nếu mà những cái chuyện mà Đức Vua nó dùng biết bao nhiêu binh lính đem nó chinh phục Angulimala, là một cái người dùng nhiều cái quy lực như quy quyền, nhưng mà cuối cùng thì không bằng cái Phật lực của Đức Phật. Một người giết người kinh khủng như vậy mà Đức Phật Ngài vô Ngài thuyết có chút xíu xong rồi là dẫn ra xuất gia rồi. À, trong khi Đức Vua dùng biết bao nhiêu đoàn binh để đi tiêu diệt thằng Golimala mà đều không có làm gì được thì quý vị thấy trong cái câu chuyện này nếu nói cũng như là cái lời giảng của thượng tọa Đại Siêu thì nó nhiều cái duyên lắm, rất là nhiều cái duyên cái trong đây, và nó rất là nhiều những cái sự mà cần phải suy nghĩ rất là đặc biệt như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi số 3 mà Đức Pháp Tính nêu lên hỏi chúng tôi thì chúng tôi xin trả lời quý vị cái từ túc duyên đó. Túc duyên muốn nói cái túc duyên có nghĩa là nhiều cái duyên mà tôn giả Golimala trở thành một cái người giết người vì cái ông thầy gần cái ông thầy tà kiến, hay là dùng gần cái ông thầy mà không có thương đệ tử, muốn giết đệ tử sau khi những cái lời nói của những người bạn bàn ra tán vào nói mà ông sợ mất đi những cái gì của ông, và ông tìm cách để giết thanh niên Angulimala. Đó là nói một điều. Điều thứ hai là nói đến Angulimala không có nhận diện được ông thầy này, ông muốn giết mình, đó là một cái tà pháp, mà chỉ nghĩ đến những cái lời phép màu, rồi cuối cùng trở thành giết người đến cả ngàn người như vậy. Điều thứ ba là Đức Phật Ngài thấy cái gì cũng chín mùi, cái duyên, và cũng để cho Đức Vua Vasenadi thấy cái Phật lực. Ngài vào xíu Ngài độ được liền, trong khi Đức Vua tốn biết bao nhiêu công sức, là mất ăn bỏ ngủ, rầu lo gì cái câu chuyện mà của Angulimala, thì chúng ta thấy cũng là một cái Phật lực vô thượng của Bậc Đạo Sư. Và cũng để cho chúng ta thấy là Ngài để nhất tâm từ, tâm từ, nhưng mà trước đó khi mà chưa đắc đạo quả thì cũng trở thành một người giết người. Thì trong đó có mấy cái lý như vậy đó, mấy cái duyên như vậy. Thì chúng ta cũng nên suy nghĩ, cái gì nó phải tới 9-10 rồi. Chứ còn quý vị thấy như là cái ngày Thiết Xá mà câu chuyện Pháp Cú mà bên Sư Tăng Quán Thiết, bên trong Pháp Cú, quý vị thấy cái vị này xuất gia rất là lâu, nhưng mà lỡ thay thúi thay rồi rớt tay rớt chân, nhưng mà cuối cùng thì Đức Phật Ngài mới thấy cái duyên lành đó, giác ngộ, Ngài mới tới, Ngài tắm rửa, Ngài mới thay y phục rồi cho nằm ở chỗ mà sạch sẽ, mát mẻ, Ngài thuyết pháp cho vị này, vị này chứng đắc đạo quả là hán. Tại sao Đức Phật Ngài thuyết trước đó? Vì cái nghiệp quả trổ sanh cho vị này, vì cái thời gian là vị này cũng nhàm chán cái đau khổ trên thân này, mới thật sự chứng đắc đạo quả là hán. Cũng như quý vị thấy Phật tử duyên ngay kiếp này, nhưng mà sao Đức Phật không thuyết liền? Để cho đời mình thấm cái mùi đời, phải không? Hay nó ở chùa thấm cái mùi tương giao. Mình ở trong mình nhiều khi mình nghĩ rằng cái đó là hạnh phúc, nhưng mà thật sự khi mình đụng vô thì không có nào hạnh phúc hết á. Cũng như có nhiều người nghĩ rằng có vợ có chồng là hạnh phúc, nhưng mà đụng vô rồi thì thấy không phải hạnh phúc. Nó có rất nhiều cái khổ lụy. Bên đó cũng có hạnh phúc, nhưng bên đó có nhiều cái khổ lụy, nhiều cái lo toan. Chứ không phải là đơn giản như là cái trí óc mà chưa từng trường trải qua cái kinh nghiệm ở trong đời sống. Nên Đức Phật Ngài nói, nhiều khi quý vị thấy đệ tử của Đức Phật rất là nhiều vị, thời gian lâu Ngài mới thấy cái duyên chín mùi thì Ngài mới thuyết giảng, chứ không phải là người đó, những cái vị đó cũng đắc chứng đạo quả, nhưng mà cái thời gian nó làm cho chín mùi cái tâm hơn. Thì quý vị thấy cũng như Angulimala vậy đó, cũng như là tôn giả Thích Xá Túi Thay vậy đó, nhiều khi xuất gia rất là lâu rồi, nhưng mà tới lúc đó đó mới đắc chứng đạo quả. Ở trong Phật giáo gọi là hành nan đắc nan, hành vị đắc nan, hành nan đắc nan, hành vị đắc vị. Thì đó là những cái hội ngộ của chúng sanh mà nói lên tất cả các duyên. Như là đệ tử của Đức Phật, quý vị thấy đệ nhất thần thông, đệ nhất trí tuệ, đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất lực, đệ nhất thuyết pháp, đệ nhất là ý quá thông. Thì từng vị như vậy, chứ không có vị nào giống vị nào. Cái sự giống nhau trên các bậc A-la-hán là cái lậu tận minh. Nhưng mà A-la-hán tâm minh cũng có, A-la-hán lục thông cũng có, A-la-hán tuệ phân tích cũng có. Như vậy thì cái duyên của các vị nó khác nhau, và cái thời kỳ chính người các duyên nó cũng phải có thời gian. Thì xin trả lời cho cái câu của Ngài Đức Pháp Tính câu trong hỏi thứ ba là như vậy. Bây giờ thì xin trả biết lễ trong đây thì có thượng tọa Từ Siêu, nếu có thiếu thốn cái gì trong cái câu hỏi này thì thượng tọa đóng góp, thì con thỉnh thượng tọa bây giờ con xin xuống biết.
Dạ, sa thú con kính chị em đến đây Đức Phật đang thảo luận câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì con xin thỉnh sư phụ Tề Siêu, thỉnh sư phụ quan nghĩ thảo luận dùm một câu nữa, rồi sư phụ sẽ đi nghỉ ngơi. Chắc con nghĩ cũng vừa phải với thời gian rồi. Con không biết sư phụ có mặt ở trước máy chưa. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ rồi. Con thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm con ở cái câu số 1. Xin các vị hãy đưa ra Câu số 1 hỏi rằng tại sao Đức Phật lại dùng từ Bà La Môn trong câu Bà La Môn hãy kham nhẫn. Thật sự thì ở trong đoạn kinh đó đã có câu này. Thường thường thì ở trong những cái trường hợp khác thì Đức Phật dùng này tỷ kheo vân vân, nhưng mà trong trường hợp này thì dùng Bà La Môn. Con xin thỉnh sư phụ hoàn nghị thảo luận. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch chư tăng thỉnh thưa phương sư. Chúng ta cũng còn chỉ có đủ thời gian cho một câu thảo luận này thôi. Trả lời xong câu thảo luận này, nếu đại đức Phật Tính không cho nghỉ thì chúng tôi cũng đi nghỉ, nghỉ hết giờ rồi. Nói đến cái danh từ mà Đức Phật này dùng ở trong cuộc đối thoại với tôn giả của Lâm La Ma La, mà ngài dùng từ Bà La Môn này, Bà La Môn hãy tham nhận, Bà La Môn hãy tham nhận. Chúng tôi nói tóm lại là nó chỉ có hai, có ba lý do thôi. Bây giờ thời gian còn ít, tôi nói hai lý do thôi, hai ý nghĩa. Một ý nghĩa thứ nhất đây là kết nối rất thân mật, vì ngài Anguli-ma-la xuất thân từ Bà La Môn Ác-giá, cha là Bà La Môn Ác-giá và mẹ là nữ Bà La Môn Ma-ta-ni, xuất thân từ dòng dõi Bà La Môn, cho nên khi đó Đức Thế Tôn ngài gọi như vậy là ngài gọi theo cái dòng họ của vị ấy, cái dòng tộc của vị ấy. Thay vì ngài dùng cái tiếng tỷ kheo, ngài không dùng, ngài dùng cái tiếng Bà La Môn này, Bà La Môn hãy tham nhận, tức là ngài chỉ riêng cho trường hợp này của Linh Lá. Gọi như vậy vừa là gọi đích danh dòng tộc của vị ấy, mà cũng vừa gọi một cách rất là thân thiện, như là để an ủi vậy đó, như là để an ủi qua cái cơn hoạn nạn mà bị người ta đập, người ta đánh, người ta ném chọi. Đó là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa thứ hai đó, là ở đây chúng ta đọc trong bài kinh, chúng ta thấy rõ là ngài Anguli-ma-la sau khi sống độc cư viễn ly, ngài trở thành một vị A-la-hán, rồi sau đó ngài mới đi khất thực và bị người ta trả thù như thế. Là một vị A-la-hán thì Đức Phật này dùng cái từ Bà La Môn để chỉ cho cái vị A-la-hán, cũng như ở trong cái phẩm Bà La Môn trong kinh Pháp Cú Thần Mộc Bà Đá vậy nè. Bởi vì lúc bây giờ ngài Anguli-ma-la là một vị A-la-hán, nơi ngài dùng cái tiếng Bà La Môn Brahmana để ngài gọi vị ấy, thì gọi một cách theo pháp. Chữ Brahmana có nghĩa là người cao quý, ngài dùng cái từ Brahmana để chỉ cho bậc A-la-hán, không phải giống như là người ta chỉ, người ta dùng, người ta ám chỉ cho cái người mà ở trong cái dòng dõi hay là cái giai cấp Bà La Môn. Người Bà La Môn họ cho rằng cái giai cấp của họ cao quý là bởi vì họ là con cháu của Phạm Thiên Brahma. Nhưng mà ở đây Đức Phật là dùng chữ Brahmana không trong ý nghĩa là giai cấp môn, mà là trong ý nghĩa một cách nốt trang trọng để chỉ cho bậc A-la-hán. Đó cũng là cái cách dụng ngữ của Đức Phật. Ở đây chúng ta hiểu trong cái nghĩa nào cũng được ạ. Mà theo chúng tôi thì trong cái nghĩa thứ hai, cái nghĩa đó là hết 60% là Đức Phật dùng là để chỉ cho bậc A-la-hán, để chỉ, để nói đến Ngài Angulimala là một bậc A-la-hán. Bởi vì thường thường khi đã xuất gia vào trong Phật Pháp là một vị xuất gia thì Đức Phật này ít khi mà Ngài dùng cái từ, cái danh từ của dòng họ hay của giai cấp để Ngài gọi cho vị tỳ kheo đó. Mà nếu Ngài có gọi thì gọi theo pháp, tức là chỉ cho vị Bà La Môn, vị A-la-hán. Thì đó là câu trả lời của chúng tôi nha, cho cái câu hỏi, câu thảo luận số 1 này. Chúng tôi còn chưa lại 5-3 phút để quý vị lên hội hướng phước và đấm rung. Kính chào tất cả chư tôn đức và chào quý vị Phật tử. Nam Mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú con kính chi ân sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi. Dạ, một chút nữa thì con sẽ hồi hướng ông đồng dùm cho. Bây giờ thì con thỉnh Đại Đức Phật Tân Quang Hỷ thảo luận dùm con câu số 4. Ở trong câu số 4 này có hỏi rằng tôn giả Angulimala đã mang lại an lành cho sản phụ bằng cái năng lực gì? Con xin kính thỉnh Đại Đức Phật Tân Quang Hỷ thảo luận dùm xin con câu số 4 này. Dạ, bây giờ con xin chuyển mất đến Thầy Đức.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giả, Nam Mô Tham Ma Giả, Nam Mô Sang Khai Giả. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Qua câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính thì thời gian nó cũng còn rất là ít, cho nên chúng tôi xin được nói vài cái ý ở đây. Khi mà nói rằng Ngài Angulimala đã mang lại sự an lành cho một cái sản phụ như thế nào đó, thì bằng năng lực gì đó, thì chúng ta biết rằng trước đây thì Ngài Angulimala là khi chưa xuất gia thì Ngài là một cái vị mà sát nhân, là một cái người sát nhân. Nhưng mà rồi đó thì từ khi mà xuất gia rồi đó thì có lẽ là Ngài lại là một cái vị mà sẽ trở thành một cái vị A-la-hán. Với cái năng lực mà chúng ta thấy cái câu chuyện mà Ngài đi đến để gặp một cái sản phụ sinh khó như vậy đó, cho nên là Ngài nguyện là do cái năng lực mà chân thật của Ngài. Thì bởi vì Ngài nói rằng Ngài là từ khi mà bước chân vào vòng thánh rồi đó, thì Ngài không có một cái tâm sát hại ai. Có nghĩa là Ngài chứng quả vị thánh nhân rồi đó, thì Ngài không có cái tâm, dù là một mãi mai nho nhỏ, Ngài cũng không có tâm để sát hại ai. Thì cái điều mà Ngài nguyện như vậy đó có nghĩa là Ngài muốn nói lên cái sự chân thật của chính Ngài, và cái năng lực mà làm cho cái vị sản, một cái người sản phụ, một cái phụ nữ, một sản phụ đó có thể sinh một cách dễ dàng, có được sự an vui, mẹ tròn con vuông đó, thì cũng chính là nhờ cái năng lực mà Ngài Angulimala có được đó, là cái năng lực của cái sự chân thật. Thứ hai nữa là chúng ta thấy rằng Ngài có cái pháp tham nhẫn rất là lớn, Khi mà ngài đi xác thực như vậy thì biết bao nhiêu đã gậy gọc những người khác chọi vào thân ngài, đánh vào thân ngài. Mặc dù là thân bị đổ máu như vậy, nhưng mà ngài có một cái sự khác nhận rất là lớn, khởi phát xuất từ ở cái lòng từ bi của một bậc thánh. Cho nên là như vậy đó, cho nên là ngài còn có một cái tên nữa là vô não Ahimsa, không có não hại chúng sinh khác. Thì chúng ta thấy rằng cái một người mà có cái năng lực mà làm cho giúp cho cái người khác như là tôn giả Ankulimala đã mang lại sự an lành cho một sản phụ này đó, thì theo chúng tôi nghĩ rằng là do hai cái lý do. Cái thứ nhất đó là do ngài đã nói lên những lời chân thật từ khi ngài bước chân vào đồng thắng, có nghĩa là chứng quả vị thắng, thì ngài không có một cái tâm hãm hại những chúng sinh khác. Cái thứ hai nữa đó là do cái đức tính kham nhẫn khởi phát xuất từ ở cái lòng từ của một bậc thánh. Mặc dù là người ta đánh đập tra khảo, hay là người ta chọi đất chọi đá, hoặc là gậy độc đánh vào thân ngài, tuy là chảy máu đau đớn, nhưng mà ngài không phải vì vậy mà có cái tâm mạo hại chúng sinh khác. Thì đây là cái ý của chúng tôi xin được chia sẻ đến hội chúng như vậy. Giờ thì thấy cũng còn có 1 phút 2 phút nữa thôi, để Đức Pháp Tính lên cho hội ứng để ghi ơn cho Tôn Đức. Kính thưa đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, sa thú con chỉ dân đại đức Phật Tăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của đại đức Phật Tăng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của lớp học Phật Pháp Buddha Tâm Mát. Ngày mai thì kính thưa quý vị, xin kính mời quý vị hãy vân tập vào room lớp Phật Pháp Buddha Tâm Mát để chúng ta được nghe thời thuyết giảng của đại đức Tự Quyên. Giờ đây thì một lần nữa con xin kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân Chư Tôn Đức Tăng, sau đó để ban hồi hướng và đóng rung. Dạ, xin kính mời Sức Nhật Quỳnh, Nam Mô Bụt Thà Giả.
Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt chứng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tâm Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Sukatang katang
muốn nhập ba la ma gia ye cha ta na cha nan ti đề va gan toa di về ta dùng ta để lo cam di ye ta ta chi văn ta a ra ne tu ca văn nha co cha na ta pe la phan tu ma ma chi la ma di con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền quá ban tròn phần phước chiếm cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoan hỷ bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa hưng thượng thiên nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúng quả vị nhân Phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tham ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta
Please.